Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hồi ấy ông Gioan tẩy giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nòi rắn độc, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm lia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫn, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý phụ huynh và anh chị em, trong mùa vọng này, Chúa mời gọi chúng ta, đặc biệt là tuần thứ hai, một sự sám hối tận căn, một tấm lòng phải mở rộng để chuẩn bị đón Chúa qua việc sám hối. Trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý phụ huynh và anh chị em, chúng ta thấy nhiều khi mình nằm vào một cái ở trong cái căn nhà, mình đã được gài cửa tất cả, nhưng mà mình vẫn thấy lo sợ. Mình lo sợ cho một cái thế giới ngày hôm nay làm sao đừng có chiến tranh. Mình lo sợ cho một cái thế giới ngày hôm nay làm sao ngay ở đất nước của chúng ta đang sống đừng có những cuộc khủng bố. Mình lo sợ ở trong đời sống gia đình của chúng ta đừng có ai gây làm bất hòa, chia rẽ trong gia đình của chúng ta. Còn nhiều hơn nữa, chúng ta còn nghĩ đến cái việc mà mình làm sao mình lo sợ. Bởi vì ngày hôm nay ở trong đời sống của gia đình, bà tôi, ông tôi, bố tôi, mẹ tôi đều đã ra đi. Nghĩa là tôi sợ rằng cái sự mất mát ở trong gia đình của chúng ta đã có và còn đang có nữa. Rồi chúng ta còn lo sợ không những vì bệnh hoạn của chính mình, mình còn lo sợ dùm cho những người khác nữa. Ở đây tôi muốn nói với cô và anh chị em, nhiều khi có những người, nhất là các bà, không biết là vì sợ mất eo hay là vì sợ, mà nhất là bây giờ đai ép nhiều, sợ mập, cho nên đến lúc mà chào tôi thì nói rằng là: thưa cha cũng cần phải exercise nhìn chút, chứ không có kỳ này chúng con thấy cha cũng mập rồi đấy. Tức là lo sợ cho cả cha, sợ cha chết nữa. Cô và anh chị em thấy là chúng ta sợ rất nhiều những cái trong cuộc đời của chúng ta. Rồi bên cạnh đó, chúng ta thấy khi mà cái sợ đó nó liên quan tới cái đời sống của mình, là mình cần và mình muốn có được một cuộc sống yên hạ, mình có muốn có được một gia đình êm ấm, mình muốn có được một cái bầy con làm sao mình lo cho họ để cho có được sự hạnh phúc, mình muốn làm sao cho chính bản thân mình có được một cái sự bình an thực sự ở trong tâm hồn. Hai cái hình ảnh đó chúng ta thấy nó luôn luôn đi trùng với nhau, nhiều khi nó xen lẫn với nhau. Và tại sao mà chúng ta không thấy được cái sức mạnh của cái sự cần thiết hòa bình, yêu thương, tha thứ, lân cận với nhau, nó chiếm đoạt ở trong tâm hồn mình, mà mình cứ thấy cái sự thù ghét, mình cứ thấy cái khuynh hướng xấu, mình cứ thấy cái cám dỗ nó xảy ra ở trong cuộc đời của mình, và nó làm cho mình đi đến chỗ đi đến chỗ là mình thù hận với người này với người kia, mình ganh tị ghen tiếng người này với người khác, và ngay ở trong gia đình mình tạo sự bất hòa ở trong gia đình mà nhiều khi mình không biết. Những khuynh hướng xấu đó, thưa quý cụ, thưa ông bà, anh chị em, nó bắt đầu từ cái tội của Adam và Eva. Con người đã từ từ đi vào cái sự tội, cái vũng lầy của tội lỗi, và các khuynh hướng đó nó đang là đi vào từng cái khía cạnh của cuộc đời, và nó làm cho nhiều khi mình mất đi những cái sự an hòa nơi chính mình, qua cái việc mà mình tạo những xung đột, tạo những thù hận, tạo những xung khắc và tạo những cái nghịch cảnh đối với những người khác. Hôm nay phần phục vụ lời Chúa cho chúng ta biết được bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah đã mời gọi tất cả mọi người chúng ta, giống cho chúng ta một tiếng nói. Một ngày nào đó Chúa Giêsu, một ngày nào đó Thiên Chúa qua cái dòng tộc của David và từ cội rễ Jesse sẽ nảy sinh ra chính con Thiên Chúa đó, sẽ đến với cái ơn thánh thần của Ngài, một cái nước trời mở rộng cho chúng ta. Ở nơi đó mà tiên tri Isaiah trình bày cho chúng ta mọi người đều được sống an bình, và Ngài cho chúng ta một cái ví dụ đối với những cái loài vật như là bò có thể ăn chung với cả sư tử bằng cỏ, rồi một cái đứa bé mà đang uống sữa có thể sống chung và nó có thể đến gần gũi với cả những cái con beo, rồi những cái đứa bé mà thôi sữa có thể tò tay vào trong cái hang của con rắn lục. Ngài trình bày cho chúng ta một sự an bình thực sự ở trong tâm hồn đối với tất cả những ai tin tưởng vào đấng sẽ đến với chúng ta. Nhưng mà muốn được cái sự an bình thực sự đó thì Thánh Matthew hôm nay trình bày cho chúng ta qua tin mừng của Ngài, nói cho chúng ta biết, giới thiệu cho chúng ta thấy một ông Gioan Bautista, một ông Gioan tẩy giả đã đến để trình bày cho dân chúng biết: anh em hãy sám hối, anh em hãy tin vào đấng sẽ đến sau tôi, người là với ơn Chúa Thánh Thần, người với sức mạnh của lửa, Ngài giúp cho anh chị em, còn tôi là một cái người đến để không xứng đáng để xách dép cho Ngài. Ngài mời gọi tất cả mọi người chúng ta muốn được sự an bình, muốn được sự hạnh phúc, muốn được cái sự tha thứ thì không có gì khác hơn chúng ta cần phải sám hối từ đấy tâm hồn của mỗi người chúng ta. Hôm nay Thánh Gioan Bautista cũng trình bày cho chúng ta một cái nhìn mà của những người Sa Đốc. Những người Sa Đốc là những người không tin vào đời sau. Những người Sa Đi Siêu là những người tách biệt ra khỏi cái hệ thống chung của tất cả mọi người. Họ cầu nguyện riêng, họ đọc kinh thánh riêng, và họ tưởng rằng họ là những người giỏi giang, vì thế mà họ khinh chê những người khác. Hỡi loài đám độc kia là những người Sa Đi Siêu, là những người Sa Đốc đó. Các ngươi cũng đến đây để mà được thanh tẩy qua cái dòng sông Giô-đan này chăng? Các ngươi muốn tránh sự thịnh nộ của Thiên Chúa chăng? Không, các anh phải làm sao, phải cố gắng để mà sinh hoa kết quả khi các anh được thanh tẩy qua cái dòng sông Giô-đan này. Và chỉ khi mà Thiên Chúa nhìn qua cái hoa quả của đức ái, của yêu thương, của quảng đại, của thứ tha, của cái đền hòa bình, và nhất là lòng tin vào Thiên Chúa, thì lúc đó cái hoa quả đó mới chính là cái mẫu mực để đưa các anh về với Chúa và được hưởng nước trời. Hôm nay Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta, thưa quý cụ, thưa ông bà, anh chị em. Chắc quý ông bà, anh chị em với chúng tôi, nếu chúng tôi sống gần 50 tuổi rồi thì chúng tôi cũng biết bữa bao nhiêu lần mùa vọng Chúa vẫn mời gọi tôi phải trở về với Chúa. Quý ông bà, anh chị em sống 80 tuổi, 70 tuổi, đã bao nhiêu năm quý ông bà, anh chị em nghe bài đọc hôm nay là hãy trở về với Chúa, hãy sám hối ăn năn. Sám hối lời mời gọi vẫn còn đó, hàng năm vẫn mời gọi chúng ta đó, nhưng mà tội lỗi chúng ta có được thanh tẩy hay chưa, Ngài mời gọi chúng ta hôm nay. Hôm qua khi trình bày và đến gặp với các em thiếu nhi thánh thể, các trưởng với trình bày cho các em ở trong một cái mùa vọng này chúng ta phải làm gì, các trưởng đưa ra các em bớt đi một cái khuyết điểm nào đó, các em bớt đi một cái tội nào đó. Khi mà cái tội đó các em muốn bớt đi, các em ghi vào giấy, các em để ở trên một cái bản đồ, trên một cái bàn, và các em đã làm được điều đó. Rồi vào buổi chiều khi mà tôi giảng cho tất cả các em ở trong giáo xứ khi học giáo lý, Hơn 450 em các em đã cùng nhau để đến với bí tích giải tội, để các cha qua cái bí tích giải tội, Thiên Chúa tha thứ cho tất cả các em. Thì chúng tôi có hỏi các em như thế này: các em có nghĩ rằng vào cái mùa vọng này, vào cái mùa chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu giáng trần này, các em nào được hơn 10 món quà nói cho cha nghe? Thì rất nhiều em giơ tay lên, nghĩ rằng, mong muốn rằng mình được hơn 10 món quà. Và tôi hỏi ngược lại, những món quà nào các em muốn dâng cho Chúa trong mùa Giáng sinh này? Có em nói rằng là con cần phải ăn những thức ăn tốt để mà con không bị đau bụng. Rồi có em nói rằng con cần, nếu mà có thể, con sẽ dành một ít tiền con cho người nghèo khó. Rồi có em nói rằng con muốn rằng là trong cuộc đời của mình cần phải có hy sinh, mình làm việc bác ái, làm việc tông đồ với những người khác. Rồi các em nói rằng là con phải tắt tivi đi, con chịu khó làm hôm quốc để cho cái mùa thi sắp sửa tới con sẽ đạt được điểm cao. Các em nói rằng là con muốn cần để mà giữ được người giới đan để Chúa chúc lành cho con và cho gia đình con. Quý ông bà anh chị em thấy một cái niềm vui cho chúng ta là con cháu của chúng ta vẫn còn đặt niềm hy vọng ở nơi ngày Chúa Giáng sinh, không chỉ là mở rộng cánh tay để đón nhận quà, nhưng mà sẵn sàng trao tặng cái món quà từ trong đáy lòng của các em, mấy món quà từ trong tâm hồn của các em, món quà từ trong trí óc của các em dâng lên cho Chúa Hải đi. Với mỗi người chúng ta, hôm nay tôi cũng muốn hỏi quý anh chị em làm cha làm mẹ ở trong đời sống gia đình, làm anh chị em là một người công giáo, chúng ta muốn dâng gì cho Chúa vào cái mùa vọng này? Chúng ta muốn dâng gì cho Chúa vào cái ngày mà chúng tôi mời gọi quý anh chị em hoán cải? Chúng ta dâng gì cho Chúa khi sau khi chúng ta đã được thanh tẩy qua cái việc mà chúng ta lãnh nhận bí tích giáo giải? Chúng ta quyết tâm thưa quý ông bà anh chị em, nếu tôi dùng những lời nói để mà thóa mạ người khác, thì hôm nay lời Thánh Gioan mời gọi chúng ta: ta đã để cái rìu, Thiên Chúa đã để cái rìu ở ngay cái gốc cây này, nếu không khinh sinh hoa kết quả ta sẽ chặt đi. Thì cũng vậy, tôi quyết tâm tôi không bao giờ làm dùng cái lời nói để mà thóa mạ anh chị em, hay là cha, hay là mẹ, hay là vợ, hay là chồng, hay là con cái của chúng tôi trong đời sống gia đình. Nếu tôi hay giận dữ làm buồn lòng vợ tôi, con tôi, chồng tôi, thì trong cái mùa vọng này, trong cái lời mời gọi của Gioan hôm nay, tôi quyết tâm tôi không làm điều đó nữa. Tôi dùng lời nói, tôi dùng việc làm bằng gương sáng, tôi sẽ giúp cho chồng, cho vợ, cho con tôi đạt được cái niềm vui. Hoặc là tôi đang là đi sâu vào cái con đường cờ bạc, ngày hôm nay tôi dừng lại, tôi không làm nữa, bởi vì tôi biết rằng nó đang phá hủy đời sống của tôi, nó đang phá hủy cái đời sống kinh tế của gia đình tôi, nó đang làm chia ly đời sống gia đình của con cái, của vợ chồng với nhau. Hoặc là tôi đang là làm chia rẽ trong đời sống cộng đoàn, ngày hôm nay tôi không còn làm nữa, tôi dừng lại, bởi vì tôi biết rằng nếu tôi làm như vậy là tôi đang phá hủy chính Chúa, bởi vì tất cả những anh chị em của chúng tôi đang là quây quần bên tôi để xây dựng, đang hợp nhất để mà xây dựng một nước Chúa ở trần gian này, mà tôi gây chia rẽ ở trong cộng đoàn, thì chính tôi đang là phá hủy đi cái tình liên đới giữa chúng tôi với Thiên Chúa. Hoặc là trong đời sống của mình còn biết bao nhiêu thù hận với người này, với người đó, thì ngày hôm nay tôi quyết tâm tôi muốn dâng cho Chúa cái sự tin yêu, cái sự tha thứ, để rồi tôi gạt bỏ cái sự thù hận đi. Và chắc chắn như lời Thánh Phaolô hôm nay, nếu tất cả mọi người chúng ta cùng đồng lòng để bỏ đi một cái xấu, để tăng thêm một cái tốt, dâng cho Chúa Hải đi, thì chúng ta đã đạt được điều mà Thánh Phaolô nói cho chúng ta hôm nay: tất cả mọi người chúng ta cần phải kiên nhẫn để an ủi nhau, để rồi người không có đạo trong cái cơ hội này cũng được lòng thương xót của Thiên Chúa, để họ cùng với tất cả mọi người chúng ta trong yêu thương, trong đùm bọc, trong hợp nhất, chúng ta đều cất tiếng để ngợi khen Thiên Chúa là Cha đấng tạo thành trời đất. Thiên Chúa đầy lòng yêu thương đã xuống thế để cứu chuộc, hầu ban cho tất cả mọi người chúng ta không chỉ được hạnh phúc, không chỉ được bình an ở đời này, mà còn được hưởng cái hạnh phúc bất diệt nơi mà Thiên Chúa đã hứa cho tất cả mọi người chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.